Pháp Âm Đạo Phật ngày nay hân hạnh giới thiệu đến quý vị bài pháp thoại Các nguyên tắc căn bản do thầy Nhật Từ giảng tại khóa cao cấp giảng sư ngày 20 tháng 3 năm 2006. Kính mời quý vị lắng lòng nghe.
Kính thưa toàn thể quý thầy và quý sư cô, chuyên đề hôm nay chúng ta sẽ phân tích về các nguyên tắc sư phạm dựa vào ngành sư phạm học và triết học hiện đại để phát họa ra một vài kỹ năng cần thiết mà nhà hoằng pháp và nhà giáo dục Phật học có thể vận dụng trong việc giảng dạy dẫn đến những hiệu ứng tâm lý tốt đẹp ở người nghe. Giáo lý là một trong những hệ thống giảng dạy về Phật học ở một mức độ mang tính cách phổ thông nhiều hơn là mang tính cách chuyên sâu. Chính vì thế mà không thể nào có một hệ giáo lý có thể đáp ứng cho mọi trình độ căn cơ đối tượng khác nhau. Hoặc nói một cách khác, áp dụng chung một hệ thống giáo lý là trái với nguyên tắc tâm lý sư phạm và tâm lý giáo dục trong bối cảnh của nền giáo dục hiện đại. Chính vì thế mà chúng ta cần phải sử dụng các loại giáo lý khác nhau dành cho các lứa tuổi, nhóm tuổi. Thì bối cảnh đã là một Phật tử đi chùa lâu năm và là một người mới bắt đầu tập đến vào đạo hay là tìm hiểu về Phật pháp, chúng ta phải triển khai theo một cách thức đáp ứng được căn tánh của người nghe thì hiệu ứng trong vấn đề ứng dụng mới có thể có. Trong bản kinh Trung Bộ Sách Chà Ca thứ 36, sau khi Như Lai Thế Tôn có cuộc đàm thoại rất dài về triết học liên hệ đến cách thức hướng dẫn vị sa môn lõa thể Sắc Gia Ca này trở về với con đường tâm linh của Đức Phật, Như Lai Thế Tôn đã nói với ông ta như thế này: trong một hội chúng gần cả 1.000 người đông như ngày hôm nay, phần lớn những người nghe có cảm giác rằng Như Lai Thế Tôn giảng riêng cho họ. Khái niệm giảng riêng cho họ đó là một trong những hiệu ứng tâm lý, vì lời lẽ của Như Lai Thế Tôn phân tích dựa trên những sự kiện và tình huống cụ thể, mang đại từ nhân xưng chung, mang những hình ảnh dữ liệu chung hơn là đi vào từng chi tiết danh xưng của con người hay là sự kiện cụ thể nào đó. Chính vì thế mà người nghe đó có cảm giác rằng là Ngài đang nói riêng cho mình, và bài pháp này là bài pháp đặc biệt dành riêng cho mình. Cái thức giảng pháp đó đã được truyền thống kinh điển Đại Thừa sử dụng bằng một khái niệm rất sâu sắc là viên âm. Sự lý giải về nghĩa của viên âm đã nói lên hai góc độ tâm lý giáo dục và sư phạm giáo dục. Những gì Đức Phật nói trong một pháp hội có thể có rất nhiều đối tượng khác nhau: Bồ Tát, Thanh Văn, Cao Tăng, người phàm, kẻ tục, những người mới có tập tu, thậm chí là ngoại đạo, khác tôn giáo, những người có khuynh hướng kháng cự lại tư tưởng tâm linh của Đức Phật. Nhưng sau thời pháp hội đó đó, người nào cũng cảm nhận được sự an vui hạnh phúc vì lời pháp của Ngài đánh vào trong tâm trạng căn tánh của họ, nên ai cũng cảm nhận được nó một cách rất có chiều sâu. Ý nghĩa viên âm thứ hai được các tổ sư Trung Hoa lý giải giống như tình trạng Ngài nói bằng ngôn ngữ phương ngữ của những người nghe tới một tiểu bang nào có loại phương ngữ gì. Như Lai Thế Tôn sử dụng phương ngữ đó để cho họ có thể cảm nhận được một cách rất là thân mật gần gũi chất liệu tâm linh của lòng từ bi và tuệ giác mà Như Lai Thế Tôn đã cống hiến cho cuộc đời này. Dĩ nhiên ý nghĩa thứ hai không thích hợp với bối cảnh của một pháp hội cụ thể, trong đó có nhiều thành phần, nhiều người khác nhau. Chính vì thế mà nghĩa đầu vẫn là cái nghĩa được sử dụng một cách phổ quát. Mặc dù thế, trong bản kinh Sắc Gia Ca 36, Như Lai Thế Tôn lại nói như thế này: tất cả những người nghe có cảm giác là tôi nói cho chính riêng họ, nhưng phải hiểu rằng mục đích thuyết pháp của Như Lai Thế Tôn là nhằm quy hướng mọi người về con đường chánh pháp, về con đường an lạc. Ở đây không có sự riêng tư, nói riêng cho ai mà nói cho tất cả mọi loài và mọi người. Chúng ta có thể đặt ra một câu hỏi lớn: trong tình huống nào thì được gọi là nói riêng và trong tình huống nào là nói chung? Những câu chuyện về bản sanh, bản sự, hoặc là kể về kinh nghiệm hoằng pháp lệ sinh của chư Phật và các vị Bồ Tát ở hành tinh này, hành tinh kia, cõi giới này, cảnh giới nọ, Như Lai Thế Tôn thường nêu đích danh. Sự kiện nêu đích danh đó như là một bài học điển ngẫu có thật và ai cũng có thể cảm nhận được, kiểm chứng được, so sánh được, đối chiếu được. Và nhờ đó cái hiệu ứng giáo dục trong trường hợp này lên rất cao. Tất cả cái đó như là một bài học về nhân quả, bài học về những kinh nghiệm hoằng pháp cụ thể ở đây ở đó. Do đó trong trường hợp mà miêu tả những sự kiện điển mẫu để người nghe có thể cảm nhận bắt chước theo mà không nêu đích danh và nêu chính xác hay sự kiện, làm sao có hiệu ứng tâm lý được. Còn trong các bối cảnh và ngữ cảnh còn lại, chúng ta thấy Như Lai Thế Tôn không có nói theo cách thức nêu đích danh nữa, mà nói theo một đại từ được kinh điển ghi chép trong các thời kỳ biên tập á, là này các tỳ kheo. Khái niệm đó lần trước chúng tôi có một lần gợi ý khi phiên dịch kinh điển, chúng ta đừng dùng những khái niệm này các tỳ kheo trong các bản kinh nữa, bởi vì người đọc tụng thọ trì có cảm giác rằng Như Lai Thế Tôn nói riêng cho giới tu sĩ, cho những vị tăng trưởng tử của Như Lai, còn các sư cô không được quan tâm, các Phật tử thiện nam tín nữ cũng không có được đề cập bên trong. Ngữ cảnh mà Như Lai nói là nói chung cho mọi người, do đó chúng ta có thể đổi khái niệm đó thành này các hành giả, hay là này các đệ tử, vân vân. Hoặc là chúng ta có thể dùng một từ rất khách sáo là này tất cả các vị. Nó không có mối liên hệ quá thân mật như là đệ tử hay hành giả, là hai khái niệm có thể sử dụng chung cho tất cả mọi người có mặt trong một pháp hội nào đó. Trên thực tế và trong lịch sử, Như Lai Thế Tôn đã từng sử dụng những đại từ mang tính cách phổ quát như vậy. Nhưng rất tiếc là quá trình biên tập kinh điển bị ảnh hưởng của nền văn hóa ngôn ngữ, cách thức biểu đạt của bối cảnh xã hội Ấn Độ, khái niệm nam tính được sử dụng chung, mặc dù trong pháp hội không phải chỉ có những vị tỳ kheo. Do đó chúng ta cần phải xác định rất rõ đối tượng của một lớp học dành cho tăng ni ở các trường như là sơ đẳng, trung cấp, cao đẳng, cử nhân và sau này cao học và tiến sĩ Phật học, khác hoàn toàn với đối tượng là những người Phật tử tại gia học ở các lớp giáo lý và đến nghe giảng tại các giảng đường. Trước 1975, trường Đại học Vạn Hạnh là một trường mở rộng cho cả tăng ni và Phật tử. Truyền thống này sẽ có thể được tiếp tục sau 2 năm tại Học viện Phật giáo Việt Nam. Như vậy khi mà tăng ni và Phật tử học chung á, thì bối cảnh của người nghe đã trở nên đa dạng. Chính vì thế mà người giảng dạy cần phải sử dụng các đại từ nhân xưng, các khái niệm một cách làm thế nào đó để cho chư tăng chư ni có kinh nghiệm tu học lâu năm ở trong chùa nghe không có cảm giác rằng bài kinh này nói quá thấp, cách diễn đạt này quá bình dân, còn những người Phật tử mới bắt đầu tiếp xúc với Phật pháp nhờ có một bằng cử nhân về một lĩnh vực nào đó và học vẫn không có cảm giác này quá cao để họ có thể tiếp nhận được ở một cách tương đối có thể 80 với những vị xuất gia. Có được như vậy thì hiệu ứng giáo dục mới có thể đạt được thành tựu theo mức định nhất định của nó. Bản chất của các nguyên tắc sư phạm là nhằm khai sáng theo một cách thức giúp cho người nghe từ chỗ đã biết một sự kiện nhất định nào đó để dẫn đến một kiến thức phổ quát hơn, sâu sắc hơn về những cái chưa biết. Nó có thể là một tiến trình đi từ dễ đến khó, từ mức độ ban đầu đến mức độ chuyên sâu, hay là từ một cái gì đó mang tính cách nguyên lý và toàn thể dẫn đến những cái mang tính cách rất chi tiết và cụ thể, làm sao cho người nghe có thể tiếp nhận được giá trị tuệ giác sâu sắc của Như Lai Thế Tôn. Giảng dạy Phật pháp cho người tại gia đó, có cái dễ và cái khó. Dễ ở chỗ là phần lớn họ đến với đạo bằng con đường của niềm tin. Mặc dù con đường niềm tin là một trong những dữ liệu quan trọng của tôn giáo nhất thần và hữu thần nói chung, nhưng ở trong đạo Phật, đạo của tuệ giác á, thì con đường này vẫn có thể mở cửa ngõ, mời gọi và nuôi lớn tuệ giác. Chẳng hạn như trong các sơ quả đó, có một loại sơ quả chứng đắc từ niềm tin, đó là tùy tính hành. Hành giả đạt được sự giác ngộ dựa trên hành trì đặt nền tảng trên đức tin về Phật, về Pháp, về Tăng, về cảnh giới chư thiên, về phước báo, về chánh niệm tỉnh thức, về con đường tự lực của bản thân. Tất cả những cái đó có thể phát xuất từ một niềm tin dân chán, khác hoàn toàn với niềm tin tôn giáo. Do đó tất cả những gì chúng ta trình bày cho người tại gia, họ có thể cảm nhận được một cách dễ dàng, và đến lúc hiếm khi có đặt vấn đề. Vì niềm tin là chất yếu tố quan trọng dẫn đạo họ đến với đạo Phật. Nó khó ở chỗ là người Phật tử ngày nay khác với ngày xưa không còn có một cái lòng thành kính sâu sắc đối với tăng bảo. Họ không còn có những nhu cầu thao thức đi tìm kiếm những giá trị tâm linh và chân lý như ngày xưa nữa, mà họ có thể ở nhà mở các băng cassette, những đĩa CD, VCD, DVD, thậm chí lên trên trang web có thể nghe được bài giảng của các vị cao tăng đầy đó khắp thế giới. Chính vì thiết lập một giảng đường mới ở trên một không gian ảo Internet, họ là một thính chúng ngồi tại nhà để nghe. Chất liệu của lòng tôn kính và quy ngưỡng mang hiệu ứng tâm lý trực tiếp trong một giảng đường hay là một nơi có hội chúng đông nó không còn như ngày xưa nữa. Do đó khi triển khai giảng dạy cho họ, mặc dù họ có thể có mặt trong một giảng đường hay trong một lớp học, cái hiệu ứng tâm lý này nó không còn áp phê như trước đây, là bởi vì họ đã có thể nghe rất nhiều băng giảng của các vị cao tăng. Do đó cái nhu cầu đòi hỏi thích ứng với một bối cảnh văn hóa mới về đa phương tiện truyền thông của các nhà giáo Phật học nói chung, cần phải luôn luôn cập nhật kiến thức của mình về các kỹ năng của các ngành học hiện đại để làm thế nào đó sử dụng ngôn ngữ này thích ứng đi vào lòng của người nghe, thì họ mới có thể cảm thấy quy ngưỡng với Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Chúng tôi thử phát thảo ra ba nguyên tắc sư phạm căn bản để nhằm chia sẻ những kinh nghiệm mà chúng ta có thể rút tỉa được từ Đức Phật thông qua những hiệu ứng giáo dục mà Ngài đã vận dụng trong suốt thời kỳ hoằng pháp của Ngài suốt 45 năm, theo Nam Tông, 49 năm theo Bắc Tông. Dĩ nhiên khi vay mượn những phương pháp giáo dục hiện đại đó, Chúng ta không hề có dụng ý là đặt chánh pháp của Phật vào trong một cái sọ, một cái khuôn có sẵn. Ở đây chúng ta thử vay mượn để có thể tạo ra những kỹ năng căn bản bằng ngôn ngữ, bằng cách trình bày để dễ dàng nắm bắt và thảo luận với nhau. Vì bản chất giáo pháp của Đức Phật thì không thể bị đặt trong những cái sọ của phương pháp, như trong tình huống của các nhà giáo dục, của các trường học hiện đại. Phương pháp thứ nhất chúng ta có thể nói đó là phương pháp minh họa cụ thể. Giáo pháp của Như Lai Thế Tôn được nói đến với 6 đặc điểm, trong đó có 2 đặc điểm nói về sự minh họa là thiết thực hiện tại và đến để mà thấy. Tất cả những giá trị thiết thực hiện tại nói lên được yếu tố cái đó rất cụ thể, rất ấn tượng, có thể tiếp xúc được bằng con mắt, nghe được bằng lỗ tai, sờ chạm bằng tay chân, giống như không khí hít thở, ánh sáng tạo ra sự thấy, vân vân. Và thiết thực hiện tại đó là một quy trình mà người hành trì sau một buổi nghe pháp thoại từ Như Lai Thế Tôn có thể đạt được những giá trị tâm linh ở mức độ chuyển hóa từ phàm tánh đến thánh tánh, từ một người phàm kẻ tục trở thành một con người có tuệ giác mới, có tầm nhìn mới. Hay nói cách khác là khi có ứng dụng thực hành lời Phật dạy thì giờ hôm trước á, có thể là một người bình thường vô văn phàm phu, nhưng giờ hôm sau có thể trở thành một con người đệ tử thánh, có học rộng hiểu nhiều, có tuệ giác chiếu soi. Yếu tố đến mình mà thấy là một quy trình của sự mời gọi. Tất cả mọi người tiếp xúc với chánh pháp của Phật như một nhân chứng, như một người quan sát viên rất khách quan, với tất cả cách thế nhìn, ứng dụng và hành trì khác với con đường của tôn giáo đến để mà tin. Vì yếu tố thấy ở đây liên hệ đến 2 cấp độ của nhận thức. Cấp độ thứ nhất của nhận thức là nhận thức bằng con mắt, bởi vì cái thấy thông qua sự tiếp xúc của mắt. Sự tiếp xúc của mắt có thể bị những giới hạn vật lý nhất định của nó, chẳng hạn như yếu tố cận thị, viễn thị, loạn thị vân vân, có thể làm cho cái nhìn nó không phản ánh đúng với những gì nó đang được diễn ra. Và thậm chí khi chúng ta không có bị cận thị, loạn thị, viễn thị, nhìn mọi sự vật hiện tượng cho tưởng rằng chúng ta đã phản ánh được bản chất thực tại của chúng, nhưng trên thực tế ngành Phật học và vật lý học hiện đại đồng nhất nhau ở một điểm là nhận thức của con người chỉ tiếp xúc với bóng dáng của thực tại mà thôi. Cái chúng ta thấy mặt trời tròn, mặt trăng có khi khuyết, ánh sáng vằn vặt hay là ánh sáng dịu dàng, khi này khi nọ, chỉ là một cái ảo giác do vị trí đứng ở địa quả địa cầu trong một cái quy trình quỹ đạo quay của nó, cho nên làm cho chúng ta có ảo giác về sự tương phản màu sáng. Có những hình ảnh tròn, khuyết vân vân. Trên thực tế, các hành tinh, các định tinh đều có cấu trúc hình bầu dục. Cái nhìn về vật lý của con mắt không có chuẩn xác được. Do đó, nhà Phật mời gọi chúng ta thấy, tức là một cái sự tiếp xúc trực tiếp từ nhận thức, từ não trạng của con người. Cái nhận thấy đó là một cái nhận thấy có chiều sâu. Chúng ta thấy bằng tuệ giác. Lúc đó dầu không có hai mắt như là những người mù từ mới lọt lòng vẫn có thể thấy được tuệ giác của Như Lai Thế Tôn qua cái lỗ tai. Do đó được Đạo Phật gọi, Đại Thừa gọi là trạng thái các giác quan viên thông với nhau. Chúng ta có thể thấy bằng lỗ tai, thấy bằng cái lỗ mũi, thấy bằng cái lưỡi vân vân. Bởi vì yếu tố tuệ giác soi sáng rồi đó, thì tất cả mọi tiếp xúc của các giác quan đó đều tạo ra một cái thấy về tiến trình vận động vật lý vô ngã vô thường của mọi sự vật hiện tượng. Do đó phải dùng những yếu tố rất cụ thể để minh họa cho người Phật tử và những người mới tìm hiểu về Đạo Phật đó, có thể có một cảm nhận sâu sắc, dễ hiểu, để là những ấn tượng khó quên trong cuộc đời của họ. Phương pháp cụ thể hóa này là tạo ra một hiệu ứng về giác quan thông qua các phương tiện của thính thị, đặc biệt là hiệu ứng của tầm nhìn, hiệu ứng của cái thấy. Ngạn ngữ phương Tây thường nói thấy mới tin. Những gì có thể chứng kiến bằng con mắt rồi thông qua con mắt quan sát đó, có thể chứng kiến bằng nhận thức, làm cho người học có thể không thể nào phủ định những chân lý rất cao siêu huyền diệu. Phương pháp minh họa cụ thể thường được các nhà giáo dục hiện đại áp dụng cho thanh thiếu niên và những người có trình độ bình dân, thì họ cần những minh họa bằng hình ảnh cụ thể. Còn nói lý thuyết như thế này thì chỉ có thể thích hợp cho các ngành Phật học, và đối tượng thính chúng là những người đã quá hiểu sâu sắc về Phật pháp rồi. Do đó, đối với những lớp giáo lý cho người Phật tử, chúng ta phải dạy theo một cách khác. Phương pháp minh họa cụ thể là một nghệ thuật để hóa chuyển các ý niệm rất trừu tượng, cao siêu huyền diệu, có nhiều biểu tượng triết lý, đòi hỏi đến một hệ thống giải mã của người nghe, với những chiếc chìa khóa do người thầy giáo Phật học cung cấp cho họ. Sự giải mã đó lệ thuộc rất nhiều vào căn cánh và trình độ mà người nghe có thể có. Cũng một lời nói đến để bà thấy, nếu là những người có căn tánh của tín ngưỡng tôn giáo, ý nghĩa đó chỉ là một sự kiện hãy vào chùa lạy Phật, tụng kinh, bái sám để thấy được sự mầu nhiệm của Phật pháp. Hãy tin vào Phật một cách tuyệt đối thì mầu nhiệm đó chính là ánh sáng soi đường. Nhưng đối với người có chiều sâu của những nền tư tưởng thế học và biến trình độ thế học trở thành một công cụ nền tảng để tiếp thu Phật học cao siêu huyền diệu, thì đến để mà thấy là một thách đố về chân lý, là một kiểm nghiệm về chân lý, là một hội chứng về chân lý, vân vân. Thì giá trị của một câu nói đó có thể được hiểu ở nhiều cách thức khác nhau. Cho nên chúng ta phải hoán triển những ý niệm trừu tượng thành những hình ảnh rất cụ thể, đáp ứng được cái tầm hiểu biết của người nghe ở phần lớn các đối tượng và trình độ khác nhau. Chúng ta thấy là Đức Phật thường sử dụng những dữ liệu cụ thể đang diễn ra trước mắt. Hầu như cái gì diễn ra đối với Ngài đều trở thành một bài pháp. Khi đó là những dữ liệu sống, mọi người đang có mặt đều có thể chứng kiến, cảm nhận được khi Ngài phân tích chiều sâu Phật pháp vào trong cái lõi của những cái rất bình thường này. Lúc đó sự việc của thế gian đã trở thành một bài pháp sống động. Có lẽ tất cả quý thầy, quý sư cô đều nhớ đến sự kiện một ông lão chăn bò. Do vì đàn bò quá nhiều mà người chăn thì ít, cho nên đã có vài con bò bị lạc đàn và mất đi. Đời sống kinh tế của những người nông phu nghèo khó và những người giai cấp thấp lệ thuộc rất nhiều vào sự quyết định của người chủ. Mất một con bò có thể mất việc, mất việc có thể mất công ăn việc làm, rồi kinh tế gia đình từ đó có thể bị khủng hoảng và suy sụp. Ông ta khổ đau quá, trong trạng thái hỗn loạn đi tìm kiếm những con bò đã mất. Ông ta đã gặp Như Lai Thế Tôn và các vị xuất gia đang ngồi đàm đạo ở dưới một cội cây bồ đề. Ông ta hỏi: thưa bác Gotama, bác có thấy con bò của tôi đi ngang qua đây không? Như Lai Thế Tôn hỏi: con bò của ông màu gì? Ông ta nói: bò của tôi màu vàng cam, một con lớn một con bé, hai mẹ con của chúng đã đi đâu mất tiêu. Bây giờ tôi phải đối diện với sự mất nghề, mất tiền bạc, mất hạnh phúc gia đình. Xin bác hãy cho tôi biết là nó đi chỗ nào. Như Lai Thế Tôn nói: rất tiếc, từ sáng giờ khi ngồi đây tôi chưa từng thấy một con bò nào đi ngang qua. Như Lai Thế Tôn chưa kịp giảng pháp cho ông nghe, ông đã chạy mất tiêu. Vì nỗi sầu muộn là một năng lực đang thôi thúc dẫn kéo ông đi tìm những con bò chứ không phải tìm kiếm chân lý. Tưởng chừng như một sự kiện cụ thể đó đã mất đi cơ hội của một bài thuyết pháp, Như Lai Thế Tôn đã biến nó trở thành một bài pháp rất sống động. Ngài nhìn các vị tỳ kheo, tỳ kheo ni xong, nói với họ như thế này: các thầy và các sư cô có thấy không, là những người xuất gia, chúng ta đang sống trong một cảnh huống như một bầu trời quang đãng, không có gì có thể gò bó ràng buộc câu thúc chối buộc chúng ta được hết. Còn đời sống của người tại gia giống như là ở trong một căn nhà với bốn bức tường: an ninh về kinh tế, an ninh về chính trị, an ninh về sức khỏe có thể có, vì nó thể che mưa chống nắng, ngăn ăn trộm. Nhưng nỗi khổ niềm đau và những sự ràng buộc của kiếp người nó đè nặng lên đời sống của người tại gia, rất khó có thể có được một đời sống thanh tịnh giải thoát với tư cách là một người tại gia như là những vị xuất gia. Như là Thế Tôn kết luận lại bằng một câu: là những vị xuất gia, quý thầy quý sư cô không có những con bò để mắc. Bài pháp này rất ngắn nhưng nó gợi ra những hình ảnh rất cụ thể. Con bò này là một công án rất lớn, nó đại từ cho cái gì? Văn bằng, học vị, quyền thế, chức tước, gia tài, sự nghiệp, tình yêu, hôn nhân, những đối tác xã hội, đối tác gia đình, các mối quan hệ tương tác với nhau trong cộng đồng đều có thể được quan điểm như những con bò. Có một con bò về một ý nghĩa nào, chúng ta phải có trách nhiệm để giữ con bò đó và sợ nó mất. Mỗi khi nó mất, nỗi khổ niềm đau là gia tăng. Có những lúc Như Lai nói bằng minh họa rất dài, rất cụ thể, phân tích đến nê đến chốn cho người nghe hiểu. Nhưng ở đây đối tượng của người nghe là những vị thánh tăng, ngài không cần phân tích, ngài chỉ nói những người xuất gia không sợ có những con bò để bị mất. Nói một cách khác là với tư cách là những người thoát tục, tất cả những con bò mang yếu tố của thế gian và vật chất không thể nào ràng buộc được tâm thoát tục của những người xuất gia chân chính. Hình ảnh đó là một hình ảnh rất là sống động, giúp cho người nghe có thể khám phá ra được chân lý. Và do đó, dầu cho những vị tỳ kheo mới xuất gia, mới thọ giới có mặt trong bài pháp thoại đó, vẫn có thể cảm nhận được cái giá trị tâm linh sâu sắc ở chỗ là không có những nỗi lo, những cơn sầu, những sự theo đuổi, tìm kiếm, ngăn chặn, v.v. mà vẫn có thể có được những giá trị tinh thần vượt lên trên đó. Trong nghệ thuật sử dụng các hình ảnh minh họa cụ thể, Như Lai Thế Tôn đã sử dụng đến các ảnh dụ, các ngụ ngôn, các ngôn ngữ so sánh đầy dẫy màu sắc sự kiện hình ảnh ở trong đó, để cho người nghe có thể hình dung ra được. Trong thời của Đức Phật không hề có các phương tiện của cái nhìn như là phim ảnh, tranh ảnh minh họa giống như là trong bối cảnh giáo dục của thời hiện đại, cũng không hề có phấn viết để giải thích cho một sự kiện nào đó. Cho nên nghệ thuật dùng ảnh dụ là một trong những cách thức làm cho người nghe có thể tiếp xúc không chỉ bằng lỗ tai mà bằng con mắt, trong sự tưởng tượng và hình dung. Khi Như Lai Thế Tôn vừa đối thoại với ông chăn bò về con bò đã bị mất, hình ảnh con bò đó tái hiện ở trong não trạng của những người nghe. Như Lai Thế Tôn nói: các thầy, các sư cô không có những con bò để sợ bị mất. Cái đó được giải mã bằng những hệ thống tín hiệu của đời sống tâm linh. Ai có chiều sâu tâm linh ở mức độ nào thì sẽ hiểu được con bò bị vướng, bị mất, bị khổ đau, bị chinh phục là cái gì. Tự mỗi người có thể cảm nhận được điều đó. Còn trong trường hợp này, nếu như công án đó được giải mã ra bằng những trường hợp và tình huống cụ thể đó, thì người nghe cảm thấy mất hứng liền. Vì chiều sâu tâm linh đó, nó là một cái sự giao thoa trực tiếp từ người nói và người cảm nhận. Ở đó cái dấu hiệu của hiểu biết đó, đặt trên nền tảng của hệ thống giải mã. Sự giải mã đặt trên nền tảng của chiều kích tâm linh. Mỗi người mỗi kiểu, mỗi người mỗi khác. Cho nên cái cách sử dụng các hình ảnh dụ ngôn là một trong những nghệ thuật để lắp vào những cái khoảng trống mà cách thức giải mã các biểu tượng để tìm kiếm những giá trị chân lý không có toát ra được, thì người nghe có thể có được những sự hỗ trợ mang tính cách hình dung về phương pháp và sư phạm học rất cần thiết. Chẳng hạn như trong bài kinh Trung Bộ thứ 22, bài kinh nói về nghệ thuật bắt rắn, bản thân của bài kinh đó là một ảnh dụ, lấy các sự việc, các sự kiện, các loài động vật, con người cụ thể để nói về một giá trị liên hệ đến bản chất của người tu. Người tu đây là một hành giả có chức năng là bắt con rắn độc, làm thế nào để cho nó không cắn mình chết mà vẫn có thể sử dụng được nó mà không cần bẻ răng bẻ cổ nó, nghĩa là các độc tố của nó có thể được sử dụng để điều trị một số chứng bệnh nguy hiểm về tim mạch và những loại bệnh có thể dẫn đến thập tử nhất sinh. Hay là trong một cảnh giới với nhiều cạm bẫy của nỗi khổ niềm đau, hành giả Phật giáo bắt nó như là một con rắn để sai khiến nó trở thành những dữ liệu hình thành và phục vụ cho nền tảng an vui hạnh phúc, như là lửa thử vàng tâm linh, các nghịch cảnh là lửa tâm linh, nghịch cảnh đó là một con rắn độc. Và Như Lai Thế Tôn đã phân tích ảnh dụ này để giúp cho các hành giả có thể không chán ngán cõi ta bà này, để không cần phải cầu nguyện vãng sanh ở bất cứ một hành tinh nào khác mà hãy đối diện của nó bây giờ và tại đây. Đó là một sự mời gọi với tất cả những sự thách thức rất ngoạn mục mang yếu tố của tuệ giác. Sau đó Ngài đã phân tích về bản chất của hoạt dụng tính dục có thể làm ách tắc đời sống của người xuất gia. Ngài đã dùng những hình ảnh rất ấn tượng, dục như là một khúc xương. Bản chất của khúc xương là gì? Tạo ra cảm giác nghiện về sự gặm nhấm ở các loài chó. Các con chó không thể nào tạo ra một bữa cơm no nê từ việc ngào cắn nát cái mảnh xương ra thành từng mảnh vụn, mà trên thực tế với những chiếc răng của nó không thể nào nghiền nát ra khúc xương ấy, thế mà nó cứ bám. Dịch vị được tiết ra tạo ra một chất liệu của cái ghiền bám víu vào cái mùi ở trong xương, mà trên thực tế không hề mang lại gì chất bổ cho nó. Các hoạt động tính dục có thể tạo ra những cơn ghiền có thể hơn sự ke ma túy, và bản chất của cơn ghiền này dẫn tới một hậu quả nguy hiểm hơn mà đến lúc đó, các báo chí phương tiện thông tin đại chúng ngại phân tích, đó là sự tranh giành chiếm đoạt. Nỗi khổ niềm đau đã bắt đầu phân ranh giới giữa tôi và anh, bạn và thù, thắng và bại. Như là Thế Tôn đã dùng một hình ảnh như một khúc xương rất ấn tượng. Ai cũng có thể hiểu được bản chất của xương không thể đạo ra cái nó, nhưng tạo ra sự đuối tiếc, bỏ thì uổng, bám víu và ăn theo nó thì không có dược chất gì, dưỡng chất gì cho cơ thể. Hình ảnh thứ hai Ngài nói nó như là một miếng thịt. Trong bối cảnh văn hóa và dạng dạp học của Ấn Độ đó, miếng thịt là đầu mối của sự tranh giành, nhất là thịt của người vừa quá cố. Theo phong tục điếu tán, các con kênh kia nó sẽ giành giật, các con quạ sẽ nhào vô ăn, các con thú nhỏ cũng chạy tới cấu xé. Nhưng nếu chúng ta quan sát trong nhiều cảnh huống khác nhau, chẳng hạn như quý vị có thể xem bộ phim Mekong ký sự của các nhà quay phim Việt Nam, đến đầu nguồn của sông Mekong đã nhìn thấy được phong tục điếu tán này, thì con kênh đầu đàn đó sẽ chiếm một cái quyền ưu thế là ăn quả tim, còn các con khác thì không được cái quyền đó. Con nào mà nhào vô ăn quả tim trước thì con đó sẽ có thể bị kháng cự và bị giết chết. Cấu xé giành giật với nhau, bản chất của đời sống tính dục đã tạo ra rất nhiều nỗi hàm oan, sự tan tóc, thù hằn, loại trừ, thanh toán, thủ tiêu lẫn nhau. Thì đó là một sự thật hoàn toàn không có gì là cường điệu. Cái dùng một ảnh dụ thứ ba, nó giống như một bó đất khô đang bị rực cháy trước một chiều gió đang thổi ngược, nghĩa là chúng ta sẽ bị phỏng do lửa tạt vào trong cơ thể của mình. lao theo một hoạt động tính dục của những người phàm phu, họ sẽ bị phỏng nhiều hơn là những cảm giác an vui hạnh phúc. Các nhà tâm lý học, xã học hiện đại là thống kê trong 1000 cặp hôn nhân được gọi là hạnh phúc nhất, khi phỏng vấn vợ và chồng tách biệt nhau không để cho họ ngồi chung, thì người vợ người chồng nào cũng than phiền người bạn đề của mình đã để lại quá nhiều nỗi khổ niềm đau. Ấy thế mà về phương diện xã hội giao tế đó, họ vẫn được xem là những cặp vợ chồng điển mẫu hạnh phúc, vì cái bản ngã sĩ diện không hề muốn cho người khác biết vì nỗi khổ niềm đau của mình bên trong, cho nên họ chỉ kể những cái tốt, còn cái xấu họ giấu đi. Bản chất hạnh phúc trong tình yêu và hôn nhân chỉ diễn ra tối đa khoảng 2 năm, 3 năm là hết. Về sau này nó đã biến trở thành một cái tình nghĩa rồi. Về sau đó, nếu sự bất hòa, khá tính cách biệt mà không được tạo ra thêm một cách thế, có thể thiết lập một khế ước sống chung, có những biên cương ranh giới mà hai bên cần phải tôn trọng, đừng xâm phạm, thôn tính lẫn nhau, thì lúc đó cái tình nghĩa này sẽ trở thành là tình ly thân, kế đến là tình ly dị, rồi cái tình kẻ thù. Diễn tiếp tâm lý đó nó diễn ra khắp mọi nơi mọi chỗ. Như Lai Thế Tôn đã dùng một hình ảnh khác, giống như là hố than hừng, hố than rừng. Bản chất của hố than hừng này đó có thể làm cho những người bị các cơn ngứa ngoài da đó, có thể đỡ ngứa. Đây là một nghệ thuật y học cổ truyền của Ấn Độ. Ai mà bị ngứa đừng bao giờ dùng bàn tay, móng tay mình gãi vào chỗ đó. Càng gãi chúng ta càng đã ngứa. Càng đã ngứa thì về sau nó sẽ bị ô nhiễm, bị nhiễm trùng. Cho nên cái lở lét nhỏ từ ban đầu sẽ bị khuếch trương và lớn ra. Hoạt động tính dục và đời sống tính dục nó cũng y hệt như một hố than hừng. Ngồi bên hố than hừng đó chúng ta hông lửa. Sức nóng của nhiệt này sẽ làm cho cái vết ghẻ hay là vết thương đó được xoa dịu nhẹ nhàng. Nhưng mà sau đó nó có thể tạo ra những cái lở lét lớn hơn, giống như tình trạng chúng ta gãi. Nó đã ngứa hơn gãi, nhưng nó quy độc hơn gãi. Càng bám vào nó thì cái nhu cầu càng gia tăng. Đô 1 về sau này nó không còn ác phê nữa, phải đô 2, đô 4, đô 6, đô 10, dẫn đến những sự phóng ngã, mất đi hết hoàn toàn ý nghĩa về bản chất và hạnh phúc là gì. Rất nhiều người đã lao vào cái cuộc chơi đó theo kiểu nghìn vàng mua một trận cười mà thôi, họ sẵn sàng bỏ ra. Cái đến như là Thế Tôn nói, nó giống như là một cơn mộng, chỉ là bản chất của cơn mộng là không có thật. Phù du có rồi mất đó, cái có đó chỉ là có trong ảo giác chứ hoàn toàn không hề gắn liền và cái liên hệ gì đến hiện thực. Sau đó một thời gian với những nỗi khổ niềm đau vật lộn giả dừa trong đó rồi, nhiều người đã phải nói lên bằng những câu thổn thức, giật mình tỉnh giấc thấy mình tay không. Bản chất của ảo giác là như vậy, cái còn lại là tay không. Làm thế nào để thấy rằng trong những cuộc truy hoang đó là tay không? Cái đó là một động tác mở mắt giật mình thôi. Dĩ nhiên cái giật mình là cái thình lình, nó không phải là sự tỉnh thức mở con mắt to ra để thấy, thấy bằng chiều sâu của tệ giác, cho mày thấy bằng nhận thức của con mắt bình thường. Chúng ta thấy là Như Lai Thế Tôn đã dùng rất nhiều ảnh dụ. Mỗi ảnh dụ đó đều có những giá trị rất ấn tượng. Ở trong kinh Người Bắt Rắn, Ngài còn nói thêm khoảng 10 ảnh dụ khác để nói về tác dụng xấu của đời sống tính dục, để từ đó gây một ý thức về sự xả ly. Thay vì phần lớn các nhà tâm linh của Sa Môn Bà La Môn lúc bấy giờ ức chế nó bằng cách là đi đọt cơ thể vật lý này, các giác quan này, đã làm chúng mỏi mệt, giả dụi bằng phần để không còn một tâm tình gì, ý niệm gì, khao khát nào đối với đời sống tính dục. Để từ đó họ đã dùng cái đô mạnh để giảm hết tất cả những đau nhói của nhu cầu thuộc về bản năng, sanh tử. Nhờ đó họ vẫn đạt được trạng thái của một người tu tập rất đàng hoàng. Dĩ nhiên là cái con đường của đi đoạt ức chế đó đã tạo ra một sự kháng cự ngấm ngầm bên trong. Trong khi đó Đức Phật thường đưa ra một cái con đường của chuyển hóa. Bản chất sự chuyển hóa khởi đi từ nhận thức sáng suốt rằng nó có thể có những tác dụng rất tiêu cực cho đời sống nếu một hành giả muốn dâng hiến cả đời mình cho Phật pháp và cho mọi người mọi loài. Tuy nhiên các năng lực mang tính cách bản năng sanh tử đó cần phải được chuyển thể qua tình từ bi. Chỉ có chuyển thể đó, nó không tạo sự kháng cự. Bản chất của kháng cự là sử dụng lòng sân. Như là một môi trường của cuộc chiến, hai bên không bao giờ tương nhượng lẫn nhau. Trong khi đó sự loại trừ đó có thể tạo ra những ức chế phản tác dụng rất lớn về sau này. Nghệ thuật của ảnh dụ là một trong những cách thức bắt người nghe trở về với thế giới của hiện thực, không lẩn trốn, đối diện với hiện thực để tìm ra những giải pháp cho nỗi khổ niềm đau. Giải pháp mới chính là vấn đề chính. Sự chữa lửa chỉ là sự giảm đau tạm thời. Gốc rễ của khổ đau không thể dùng chữa lửa mà hết, mà phải phòng cháy. Và chữa cháy là chuyện quá muộn màng rồi. Phòng cháy là một trong nghệ thuật khởi đưa từ tuệ giác, nhận thức được tính giá trị tiêu cực và tích cực trong từng sự kiện và từng vấn đề. Như là Thế Tôn sử dụng nghệ thuật đó để đặt người nghe trong một ngữ cảnh, trong một tình huống, trong một quỹ đạo của sự hành trì, chứ không còn một sự lựa chọn đào tẩu nào khác. Trong nghệ thuật sử dụng minh họa cụ thể thì ngôn ngữ và phong cách diễn đạt đó phải liên hệ đến văn phong, câu cú, thuật ngữ, tính từ, danh từ, trạng từ, vân vân. Tất cả những đó nó phải gợi lên một cấu trúc đó, hỗ trợ bổ sung cho nhau. Cái ngữ điệu trong sự biểu đạt rất quan trọng. Một câu nói nếu thiếu ngữ điệu được viết ở trên trang giấy, chúng ta không hề biết được dụng ý thật của người nghe trong trường hợp này là gì. Chẳng hạn như trong tiếng Anh, người ta thường có những câu xã giao, how are you? Dĩ nhiên là trong câu hỏi ông khỏe không, bà khỏe không đó, người đặt câu hỏi không hề có dụng ý tìm kiếm những câu trả lời. Ngày hôm qua tôi bị bệnh, tôi bị đụng xe, đưa vào trong nhà thương, có bác sĩ chăm sóc, có người lo và tôi không có tiền thuốc để uống. Không hề có những dụng ý để chờ đợi những thông tin cung ứng từ người được hỏi, mà nó chỉ là một câu nói mang tính cửa miệng về nghệ thuật xã giao với nhau thôi. Nhưng mà lúc đó nếu chúng ta phối hợp với ngữ điệu lên và xuống, ý nghĩa của nó khác hoàn toàn. Cái ngữ điệu trong tiếng Anh nó lại không biểu đạt được cái này, bởi vì nó có cái intonation liên hệ đến dấu nhấn của các từ loại. Dấu nhấn ở âm tiết thứ nhất nó có thể là một danh từ, nhấn ở âm tiết thứ hai nó trở thành một động từ, nhấn ở một âm tiết nào đó nó có thể trở thành một trạng ngữ. Trong khi đó ngữ điệu của tiếng Việt nếu chúng ta dịch ra tiếng Anh, một cái người nam đang đối diện với một người nam khác nói rằng anh khỏe không, với ngữ điệu đó chúng ta chỉ thấy đó là một sự quả xã giao thôi. Anh khỏe không? Thì đây là một cái lời nó mang tính cách có triều cảm, thương mến, quan tâm đặc biệt ha. Cũng câu nói đó nếu là những người nóng tánh, anh khỏe không, ý nghĩa nó hoàn toàn khác. Như vậy là nghệ thuật biểu đạt ở trong hoằng pháp nó cần phải được sự hỗ trợ của các ngữ điệu giọng nói lên xuống trầm bổng. Và do đó tất cả chúng ta cần phải học về nghệ thuật thẩm âm. Trong trường hợp nào thì nó biểu đạt sự giận dữ, trong trường hợp nào nó biểu đạt sự đồng tình, trong trường hợp nào nó biểu đạt dấu nghi vấn mà không hề có cấu trúc nghi vấn ở trong câu nói đó. Chúng ta phải nắm rất rõ để có thể truyền đạt cho người nghe, tạo ra những hiệu ứng tâm lý về nguyên tắc sư phạm. Dĩ nhiên là các danh từ, động từ, tính từ, trạng ngữ đó phải sử dụng một cách có nghệ thuật, với những cấu trúc tôi nói là dễ hiểu nhất, đơn giản nhất thì hiệu ứng mới có thể có được ở người nghe. Như Lai Thế Tôn thường không bao giờ bỏ qua những cơ hội mà Ngài có thể tạo ra những bối cảnh mới cho người học, người tu. đang có mặt ở sông Hằng vào ngay cái mùa lễ hội, thường rơi vào cuối tháng 12 hoặc đầu tháng Giêng dương lịch. Lễ hội tắm sông Hằng thời Đức Phật và bây giờ cũng vậy, thu hút khoảng chừng 300 cho đến 500 ngàn người. Họ đã bỏ ra cả một tháng trời quay quần ở bên bờ sông, từ nơi nó bắt nguồn cho đến cái cửa ngõ ra đến biển cả. Phần lớn họ tập trung ở vùng Allahabad, bởi vì đó được xem như là một cái dòng chảy linh thiêng nhất, vì nó có một cái giao thoa của ba con sông. Điểm giao thoa này đã tạo ra một nguồn nước rất lạ với nhiều màu sắc khác nhau, cho nên họ đã lý giải đó bằng chất liệu thiêng liêng của thần linh, và con sông đó có khả năng tẩy tịnh, rửa sạch mọi tội lỗi và khổ đau của con người. Dĩ nhiên Như Lai Thế Tôn lâu lâu cũng cắt cớ đến những chỗ đó, không phải để mục đích tìm kiếm những linh hồn rơi rớt để kết nạp họ trở thành những người Phật tử, hoàn toàn không. Nhưng cơ hội tạo ra một điều kiện để giúp cho Ngài có thể trình bày những giá trị chân lý mà cái truyền thống văn hóa phong tục tập quán ngàn đề của người Ấn Độ đó đã đè nặng lên não trạng của những người này, làm cho họ thủ thúc chấp nhận như một vận mệnh an bài của Thượng Đế. Sự có mặt của Như Lai Thế Tôn đã tạo ra rất nhiều sự ngạc nhiên. Các nhà tôn giáo, các nhà tâm linh của Kỳ Na, của Bà La Môn trong nhiều truyền thống khác nhau đến để chất vấn Ngài. Ngài không trả lời, Ngài im lặng. Sau đó Ngài đưa ra một hình ảnh rất cụ thể với nhiều ngữ điệu lên xuống trầm bổng để mời gọi sự chú ý của những người có mặt đang thách thức Ngài. Ngài cầm viên sỏi lên và nói: mọi người, tôi có một viên sỏi trên tay, bây giờ tôi sẽ thả viên sỏi này xuống lòng sông Hằng. Tôi không có được năng lực để làm cho viên sỏi đang nổi lên mặt nước, mong các hiền giả, các tôn giả hãy làm việc đó thay cho tôi rất biết ơn. Nói xong Ngài đã thảy viên sỏi lên. Các nhà trì chú bắt đầu ngồi vô, tập trung hết tất cả những năng lực thần biểu để làm cho viên sỏi nổi lên. Những người có niềm tin tôn giáo sâu đậm về đấng phạm thiên, siêu phàm thoát tục, toàn năng, toàn bi và toàn trí, cầu nguyện van sinh lại lục. Những người khác thì sử dụng những phương pháp như phù thủy v.v. ấy thế mà viên sỏi vẫn chìm một cách lim lĩm ở dưới lòng sông Hằng. Sau một thời gian khoảng 10 phút trôi qua trong im lặng và chờ đợi với nhiều ngạc nhiên, tất cả mọi người thấy được rằng viên sỏi này đã không nổi lên theo sự nguyện cầu, chú nguyện, trì chú, van sinh, v.v. Câu trả lời rất đơn giản là bởi vì các nguyên tử và phân tử của sỏi lớn hơn nguyên tử và phân tử của nước. Cái gì lớn hơn cái đó phải nặng hơn, cái nặng hơn phải chìm xuống ở dưới, cái nhẹ hơn sẽ bốc lên bên trên. Đây là một sự thật. Sau đó Ngài lại dùng những giọt dầu, và Ngài nói: tôi có những giọt dầu rất nhẹ, tôi sẽ thả xuống ở trên mặt của sông Hồng, nó sẽ tạo ra những vết loang. Nhưng tôi muốn cho nó chìm giống như viên sỏi, nhưng tôi không đủ năng lực để làm, mong các hiền giả tôn giả hay làm việc đó thay cho tôi. Bị thách thức lần thứ hai, họ đã tập trung làm một phương pháp, và lần này họ nghĩ rằng việc làm dẫn đến thành công là một chuyện rất dễ. Sau nỗ lực gấp đôi thời gian, những vết dầu loang vẫn tiếp tục loang trên mặt nước sông Hằng. Như Lai Thế Tôn đã kết luận đó, có những vấn đề chúng ta ước nguyện dĩ nhiên chỉ là ước nguyện, không bao giờ dẫn đến một hiện thực cụ thể nào, bởi vì giữa ước nguyện và hiện thực có một khoảng cách rất lớn. Khoảng cách đó lớn hay nhỏ đó lệ thuộc vào nỗ lực và nghệ thuật dụng công của con người. Dụng công có phương pháp thì khoảng cách này nó phải teo dần, nhỏ dần, hẹp dần, đến độ không còn một cái gì đó có thể ngăn cách đó được. Triết lý của Đạo Phật Đại Thừa là một triết lý hóa thân. Việc làm có thể là một, nhưng khi triển khai và thực hiện nó phải 100, 1000 lần thì mới có hiệu quả thấu đáo. Các đức Như Lai Thế Tôn với 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp chỉ có 2 bàn tay, mà triết học Đại Thừa đã tạo ra một hóa thân 1000 bàn tay. Ý các ngài muốn cho chúng ta một sự hiểu biết, đó là ứng dụng, thực thi vào trong hiện thực một vấn đề, một chủ thuyết, một chính sách nào đó đó, chúng ta phải làm một cách rất chu đáo thì mới có thể thành công. Còn nếu như chúng ta có quá nhiều chính sách mà sự thực thi không có đó, thì hiệu ứng của việc làm sẽ có thể tạo ra sự phản tác dụng hoàn toàn ở quần chúng. Cho nên thực thi đó hay chủ nghĩa hành động qua hình ảnh của 1000 bàn tay nói lên được hành động trong nhà Phật là hành động tập thể, hành động của số đông, hành động của chất xám, hành động của mối tổng hòa, chứ không phải là hành động của cá biệt, hành động của 12 sứ quân, hành động của chủ nghĩa dùng miền, hành động của bản ngã của cá tôi muốn khống chế và thể hiện cái tầm quan trọng của mình ở trong mọi cộng đồng và xã hội. Do đó hiện thực và mơ ước nó cách nhau ở một tơ tóc của hành động, có nghệ thuật mà thôi. Khi Như Lai Thế Tôn phân tích về viên sỏi và vết dầu loang trên sông Hằng, Ngài muốn gửi gắm đến tất cả những người có mặt đó về một giá trị chân lý của nhân quả, vượt ra ngoài cái ách thống trị của Thượng Đế và Thần Linh. Bản chất của cuộc sống vận hành như nó đang là, đã là và sẽ là, không hề có một sự can thiệp của thần linh nào, nhưng quan niệm phong tục tập quán đã làm cho con người tin vào những điều sai lầm, vì nỗi sợ niềm lo đó chính là chất bổ để giúp cho phong tục tập quán đó có thể sinh sôi nảy nở kết lá trổ hoa tạo ra quả. Nỗi sợ chính là kẻ thù chung của sự tiến hóa. Do vì sợ người ta mới thiết lập các hệ thống an ninh, do vì sợ cho nên người ta mới ngăn cản khống chế, do vì sợ cho nên người ta không dám tạo điều kiện cho người khác của mình cắt tiếng nói một cách dân chủ và bình đẳng như mình, do vì sợ cho nên có những con đường của loại trừ, thanh toán, vân vân với nhau. Bạn chắc có kẻ của nỗi sợ tạo ra rất nhiều những hành vi thẳng dư, có nghĩa là nó không thực tế cần thiết, nhưng chúng ta lại nghĩ rằng đây là những biện pháp không thể thiếu, hay còn gọi là biện pháp cần và đủ. Những cái vượt lên trên sự thấy của con mắt đó, đòi hỏi đến cái nhìn của tâm. Làm thế nào để chúng ta minh chứng cho người khác tôn giáo, hoặc là những người theo chủ nghĩa duy vật, và những người không tin có đề sao, rằng bản chất đề sao là có tiếp tục và tái hiện hữu quả. Sự chứng minh đó không đơn giản tí nào. Nếu chúng ta không sử dụng những nghệ thuật minh họa cụ thể có thể tạo ra cho họ những cái hiểu biết tương tự để chấp nhận, chúng ta vĩnh viễn bỏ mất cơ hội để giúp cho họ có thể hiểu được triết lý cao siêu của Đức Phật. Bản thân họ không tin, không nhận, từ lúc chưa có gì là quá sai lầm. Vì ở chỗ đó, có nhiều người không tin về đời sống kiếp sau, vẫn là những người sống rất tốt ở hiện tại. Nhưng hiệu ứng tâm lý của niềm tin chặt đứt kiếp sau này đó, nó có thể tạo ra một thái độ vô trách nhiệm về hành vi đạo đức có thể có. Khi chúng ta tin rằng những người làm xấu, làm ác, làm bất thiện bằng cách có ý, sẽ có thể đối đầu với những quy luật nhân quả có thể lớn hơn nhiều lần so với những gì họ đã có, thì bỗng dưng họ có cảm giác sợ hãi và tránh nó. Tại sao các cha mẹ, ông bà tổ tiên của người Việt Nam đã phải giáo dục con em của mình rằng các con cháu mỗi khi ăn cơm đừng bao giờ để cho những hạt cơm rơi đổ trên mặt đất, vì sau khi chết xuống dưới âm phủ, mỗi một hạt cơm trở thành một con dòi. Nhìn thấy con dồi dưới đống phân như thế nào, cái nỗi nhơ tởm ghê rợn đó đã làm cho chúng bị một ấn tượng khó quên. Muốn tránh khỏi cái thế giới của dồi thì cần phải ăn cơm không rơi đổ. Cho nên đó, bản chất của giáo dục này là của Phật giáo, ở chỗ là những người Phật tử khi ăn một chén cơm, uống một ly nước, mặc một cái áo, đều phải nhớ công ơn của các thành phần lao động đã tạo ra chúng một cách trực tiếp hay gián tiếp. Làm thế nào để cho trẻ em có thể nhớ được ơn nghĩa của những người nông phu nghèo khó này, khi mà cha mẹ của chúng mua cơm từ chợ, lấy từ đồng lương của mình để đánh đổi những mặt hàng, tạo ra cái ăn cái mặt hàng ngày, đâu phải đi xin đi xỏ, đâu phải mang ơn. Dĩ nhiên triết lý của lòng biết ơn này rất sâu sắc, cho nên phải dùng nghệ thuật giáo dục hình ảnh minh họa cụ thể cho người ta sợ hãi để người ta bỏ. Lòng biết ơn của triết lý nhà Phật đó, nói lên một điều: thế giới vũ trụ này vận hành một cách tương thuộc lẫn nhau, không có cái nào tồn tại một cách độc lập mà có thể phát triển được. Giáo dục đó là giáo dục hình ảnh, giáo dục đó là giáo dục cụ thể để gợi lên trách nhiệm đạo đức cho những người không tin về nhân quả và kiếp sau. Chúng ta có thể vận dụng các công thức của vật lý học hiện đại để chứng minh những giá trị cao siêu vượt lên trên cái nhìn, cái thấy của các giác quan. Trong vật lý học hiện đại có một định lý: mọi sự vật hiện tượng không từ nó sanh ra, không từ nó mất đi vĩnh viễn, chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác. Trước đây định lý này được xem là một công thức phù thủy, đi ngược lại chân lý kinh thánh, cho nên tác giả của nó đang gặp những nguy cơ của những tòa án dị giáo, vì ai nói khác với kinh thánh là thách đố với chân lý, ai nói ngược lại kinh thánh là khinh khi thượng đế, cho nên người đó phải bị trừng phạt, người đó sẽ bị lên giàn hỏa. Chứ vì sau này người ta đã thấy công thức đó là một sự thật, bây giờ trẻ em học lớp 6 cũng đã được học về chân lý cao siêu quyền diệu mà cách đây mấy mươi thế kỷ về trước đó, những người có chiều sâu tuệ giác triết học tôn giáo nhất vẫn không thể nào chấp nhận được chân lý màu nhiệm này. Trong khi đó triết lý nhà Phật đã nói cái này lâu lắm rồi, bằng một công thức bốn chữ: bất sanh bất diệt. Dù có nêu ra cái đại từ chủ ngữ nhất thiết pháp bất sanh bất diệt hay là tỉnh được nó, còn lại động từ một cái vế về sau bất sanh bất diệt không, thì người nghe vẫn có thể hiểu được rằng mọi sự vật hiện tượng đây là nhất thiết pháp, không tự nó sanh ra, không có nguyên nhân đầu tiên là bất sanh, và cái gì không có nguyên nhân thể thủy dĩ nhiên sẽ không bao giờ có sự kết thúc vĩnh viễn, nó chuyển từ dạng này sang dạng khác là bất diệt. Chân lý đó là một chân lý rất khoa học, rất vật lý, mà nói để cho người khác tin như thế nào? Chúng ta đưa ra minh họa như là nước dưới ảnh hưởng của nắng, thời tiết, khí hậu bốc hơi lên ra một dạng hình mới, tụ lại trở thành mây là một loại hình thứ ba, rồi cũng dưới tác dụng của nhiệt tạo thành những cơn mưa trở thành những giọt nước là một sự thay đổi tầng thứ tư. Các giọt nước này sẽ ngấm xuống lòng đất để tạo ra những mặt nước ngầm, hoặc có thể được sử dụng để uống, để ăn, để giặt, vân vân, tạo ra hình thái thứ năm. Và cứ như vậy nó vận chuyển theo một tiến trình mà kinh điển nhà Phật nói đó là tiến trình của luân hồi, thay hình đổi dạng, lên ngôi xuống chó, từ hình thái con người có thể trở thành hình thái các loài gia súc, từ các loài động vật có thể nâng lên trở thành con người, là tùy thuộc hoàn toàn vào hành vi đạo đức của từng bản thân. Chứ ta nói nhân quả như vậy thì rõ ràng những người khác tôn giáo khó chấp nhận được lắm. Có nhiều người theo Thiên Chúa giáo họ mới phê bình đó là đạo Phật là xuất vật hóa con người thông qua hình ảnh của cái tiến trình luân hồi từ kiếp người mà trở thành kiếp gia súc bằng những câu chuyện tiền thân, bản sanh, bản sự, làm cho nhiều người Phật tử tở thần quá, tin vào đạo lý nhân quả là xúc vật quá con người. Trên thực tế đó, đạo Phật là nhân cách quá các loài động vật, ở chỗ thừa nhận rằng tất cả các loài chúng sinh này đều có tiềm năng giác ngộ. Nhưng họ không hiểu, họ lý giải sai. Cái cách dùng từ nói là một cái gì đó vừa cụ thể, tốt hay xấu cũng nằm ở trong cái cụ thể này. Ví dụ gọi các tín đồ là một con chiên chính là xúc vật quá con người, vì con chiên là một con không có nhận thức, rất sợ hãi, bảo gì nghe đó, sai gì làm đó, dẫn dắt thế nào đi theo đó, không hề có nhận thức can thiệp đặt vấn đề bên trong. Trong khi đó chúng ta thấy đạo lý nhà Phật là nhân cách hóa con người, vì các loài động vật vẫn có sự sống, vẫn có nhận thức, vẫn có a lại gia, vẫn có các giác quan. Dầu khoa học hiện đại, dạng dọc hiện đại không thừa nhận điều đó, nhưng nhà Phật cho rằng nó là một sự thật. chúng ta có thể dùng những hình ảnh cụ thể để minh họa về đạo lý nhân quả thông qua hình ảnh các hiện tượng thần đồng, thiên tài về một lĩnh vực nào đó. Làm thế nào để cho họ, những người sinh vật học, có thể hiểu rằng có những cái nó vượt lên trên cấu trúc gen di truyền của cha mẹ ông bà liên hệ đến ba đời đối với một người nào đó. Nếu chúng ta nói rằng là gen di truyền giải quyết tất cả mọi thứ về góc độ sinh học á, thì làm thế nào chúng ta có thể lý giải được có những bậc thiên tài mà cả 10 đời, 10 kiếp, 20 đời, 20 kiếp chưa từng có trong gia tộc đó một người nào có trình độ lớp 12? Lý giải bằng cách nào? Gen di truyền hoàn toàn bó tay. Thế giới này có rất nhiều thiên tài như vậy. Ở bên Ấn Độ có một thiên tài vật lý, hiện tại anh ta được 18 tuổi. Cách đây 8 năm lúc 12 tuổi, anh ta đã làm luận án tiến sĩ vật lý học hiện đại, đính chính lại học thuyết tương đối của Einstein. Mà anh ta xuất thân từ một gia đình đó, của những người giai cấp thấp nhất. Làm thế nào để chứng minh điều đó? Chế độ tập cấp xã hội của Ấn Độ đó không cho phép người ta đổi đời, ngoài trừ bỏ nước Ấn Độ ra đi tìm một mảnh đất hứa mới của thế giới phương Tây. Còn ở tại Ấn Độ thì khó lắm, chúng mình cũng nhờ vào cái phong tục, cái truyền thống thế tục hóa ở trong tôn giáo đã xuất hiện, cho nên những thiên tài này đã được họ chăm sóc. Đạo lý nhà Phật nói các hạt giống mà người đó đã gieo trong nhiều đời nhiều kiếp, mặc dù rất siêu hình, nó vẫn còn giữ lại dưới dạng thức năng lực theo đuổi con người như hình với bóng, không tách rời nhau. Cái quy luật của hạt giống được chứa đầy đó, nó chỉ cần có một trận xúc tác nhỏ thôi, đó là môi trường, là điều kiện, thông qua một tờ báo, thông qua một quyển sách, thông qua sự tiếp xúc, đối thoại với một người nào trong lĩnh vực vật lý này, có thể làm cho họ cảm nhận được những hạt giống có sẵn và nó trỗi dậy một cách không thể nào cản lại được, và họ trở thành một thiên tài. Đó là quy luật của nhân quả đó, các hạt giống là nhân quả. Nó tồn tại trong tiến trình tái sanh của con người. Minh họa cụ thể đó có thể giúp cho người đó, những người không tin, hiểu được một phần nào. Dĩ nhiên không thể nào hiểu hết được. Chúng ta sử dụng các nghệ thuật đó để dẫn đến những hiệu ứng tâm lý ở người nghe. Thường khi có mặt ở những ngôi chùa mà quý thầy quý sư cô giảng, nếu quý thầy quý sư cô muốn có một cái sự khởi đầu ấn tượng á, chúng ta có thể xem cái biển chùa đó có tên gọi là gì, lấy tên gọi đó tạo ra cái trực thể để nói về một đề tài, có thể liên hệ trực tiếp đến nội dung mà mình sẽ chia sẻ với họ. Rất nhiều cao tăng của chúng ta làm việc này. Chúng tôi đã từng thực tập theo công thức đó và có thể thấy nó có nhiều sự ấn tượng và thành công. 3 năm trước khi sang qua Úc á, chúng tôi được mời thinh linh trước có 2 giờ tới một ngôi chùa rất lớn ở Melbourne tên là Quang Minh. Chúng tôi đã trình bày về đề tài ánh sáng Phật pháp qua hình ảnh của Bồ Tát Nhật Nguyệt, Nhật Quang, Việt Quang biến chiếu ở trong kinh Dược Sư. Mặt trời mặt trăng đối lập với nhau, cái còn cái mắt gặp nhau cùng một lúc tạo ra nhật thực hoặc là nguyệt thực, đều mang lại bệnh tật mắt mù màng ở con người và thiên nhiên. Nhưng làm thế nào hai vị Bồ Tát này có thể trở thành là những vị thượng thủ của Đức Như Lai, được gọi với một danh xưng rất cao quý là bậc thầy, là vua tâm linh về các trị liệu, nghệ thuật giải quyết nỗi khổ niềm đau. Đó là một công án rất lớn, đó là sự bổ sung những sự khác biệt, biến những sự khác biệt trở thành một công cụ bổ sung hỗ trợ cho nhau, thì sự đối lập sẽ không còn tình trạng loại trừ nữa. Mình dẫn khởi bằng một câu chuyện rất cụ thể trong một bản kinh để nói lên được một triết lý sống với một khế ước là sống chung hay là khế ước sống chung, vân vân. Khi có mặt ở một chùa tên là Liễu Quán của Hoa Kỳ, chúng tôi trình bày phương pháp Liễu Quán được dạy trong kinh Tạng Pali và được giảng dạy trong kinh Viên Giác của Đại Thừa. có mặt ở ngôi chùa nào, chúng ta nên lấy hình ảnh của ngôi chùa đó để chúng ta triển khai thân tích. Hoặc là trong lúc có mặt chờ đến thời pháp gọi đến á, chúng ta có thể đi xảo xung quanh ngôi chùa, nhìn xem những câu đối bằng tiếng Việt, bằng chữ Hán, các thức thờ phượng, những cái sinh hoạt, những câu nói đối thoại của những người đang có mặt tại đây. Thấy cái gì mà có thể tạo ra một dữ liệu để minh họa cụ thể thì người nghe cảm thấy phấn khởi vô cùng. Đó là những nghệ thuật trực tiếp đó. Vừa qua khi thuyết trình tại khóa tu Phật Pháp chùa Hoằng Pháp, chúng tôi chưa biết là sử dụng đề tài nào. Vào gặp thầy trụ trì, thầy hỏi chúng tôi là dạo này sức khỏe có tốt không? Chúng tôi mới trả lời nửa đùa nửa thật, biết sao tốt, biết sao không, biết sao khỏe, biết sao bệnh. Thầy nói muốn biết khỏe hay không cứ ra và nghỉ trang sau chùa là sẽ biết. Nhiều thầy có mặt đó cười rằng lên cái. Khi chúng tôi vào đó nói chuyện xong rồi, bắt đầu nảy sinh ra một ý tưởng giảng về đề tài đối diện với cái bệnh. Dĩ nhiên cái dụng ý của thầy chủ trì trong trường hợp này muốn nói lên một điều: ra ngoài nghĩa trang thấy người khác chết đó, mình còn sống đó, thì lòng mình cảm thấy hạnh phúc lắm rồi, cái khỏe bắt đầu có mặt. Có nhiều người sẽ hiểu cái câu nói đó với cách thức giải mã khác, là cho đến lúc nào chúng ta nằm xuống chết rồi đó thì lúc đó mới hết bệnh tật. Hay nói cái khác là bệnh tật là một quy luật gắn liền với những gì mà chúng ta đang sống, hễ có sự sống là có bệnh tật thôi. Ngay cả người chết đó, cũng có thể bị bệnh vì các loại côn trùng vi trùng có thể ăn xương, hoặc là biến xương đó trở thành những cái vụn nát hư thối không vậy. Chúng ta có thể dẫn thế câu chuyện đó để nói về một đề tài mà hầu như ngày hôm đó không ai không bị bệnh, bởi vì trở trời đỡ gió, cơn lạnh đến, phương tiện ấm không đủ, cho nên các hành giả tịnh độ tại ngôi chùa này vẫn có thể bị cảm cúm với những tiếng ho. Cho nên lấy những dữ liệu đó để nói lên một cái gì đó gắn liền với đề tài, chia sẻ từ cái nhìn của nhà Phật, sử dụng phương pháp chuyển hóa thông qua cách thức quán cái bản ngã này không phải là tôi, dòng cảm xúc này không phải là tôi, nhận thức phân biệt tâm tưởng này không phải là tôi không bị lệ thuộc vào những thứ đó, thì nỗi khổ niềm đau có chỗ nào để bám rễ mà nó không có. Khổ đau có mặt hoặc liên hệ đến thân thể, hoặc liên hệ đến dòng cảm xúc, hoặc liên hệ đến ức niệm, hồi ký, dòng tưởng tượng, hoặc liên hệ đến sự vận hành của tâm như một hành động nội tại thôi thúc chỉ đạo ra hành vi thể bên ngoài, hoặc liên hệ đến nhận thức phân biệt của các giác quan. Nó phải có chỗ nào đó để bám víu như là một cơ sở mặt trận. Khi chúng ta vô hiệu quá nó bằng cách cắt đứt sự đẳng thức hóa giữa dòng cảm xúc với cái tôi, giữa thân xác này với cái tôi, thì nỗi khổ niềm đau không còn chỗ để bám, để giữ, để duy trì. Nó có rồi nó sẽ biến mất liền. Chúng ta có thể đưa ra những đề tài rất xác thực, nó gắn liền với những sự kiện đang diễn ra xung quanh đó mà ai nghe cũng có thể cảm nhận được hết. Đó là nghệ thuật minh họa cụ thể. Bài học này chúng ta đúc kết từ kinh nghiệm hoằng pháp của Đức Phật. Có thể nói những bài pháp của Như Lai Thế Tôn không có bản kinh nào mà không có ít nhất là 5-10 ảnh dụ trong đó. Có những ảnh dụ mang cấp độ và chiều sâu của một ngụ ngôn, vì ở đây chỉ nói đến loài động vật, không nói về con người, và chúng ta cần phải giải mã nó theo những cách thức riêng của mình để rút ra những bài học rất thâm thúy, rất có chiều sâu, rất có ấn tượng. Chẳng hạn như là trong kinh Đại Bố Thích, Như Lai Thế Tôn phân tích về cái phản ứng của con sư tử và con chó trước một khúc xương. Có một người nông dân rất có tình thương với các loài động vật. Trước khi đi làm, anh ta đều lấy thực phẩm ăn còn dư của mình cho các loài gia súc và những con vật khác ăn. Một tháng vừa qua anh ta bị thất nghiệp, tiền không có để sống, các lương thực trữ lại trong gia đình đã bị cạn kiệt. Anh ta đói meo ruột, làm thế nào đủ tiền, đủ phương tiện để cho các loại gia súc ăn như trước đây. Suy đi nghĩ lại, anh ta tìm ra được một giải pháp, đó là kiếm những khúc xương để cho các loại gia súc ăn. Vì gia súc ăn không được, chỉ có chó. anh ta thả một khúc xương xuống, quan sát một chút xíu thì thấy một đàn chó nhào lại gặm nhấm chúng, rồi cuối cùng ẩu đả với nhau, con này cắn con kia, con này thanh toán con nọ. Cái ngon, cái thực phẩm dưỡng chất chưa thấy là đâu, nhưng thấy trước mắt đó là sự cấu xé, loại trừ, thanh toán. Kẻ tám lạng người một cân, người chiến thắng đó, kẻ chiến thắng đó, cũng bị nỗi khổ niềm đau. Con chó bị thất bại đó, nỗi khổ niềm đau gia tăng gấp bội. Ức chế trước một sự kiện đó đã làm cho lời chó nghĩ rằng mình phải là sở hữu chủ của khúc xương này, mình phải là người đoạt chủ quyền nó, mình phải là người thôn tính nó, nên không con chó nào gọi là tương nhượng với những con chó còn lại. Anh ta thấy như vậy không ổn, dùng cây đuổi những con chó này đi, cầm khúc xương đó đi vào trong cánh rừng. Quăng khúc xương này vào trong cánh rừng, anh ta nhìn thấy không có con chó nào đâu. Súng đầu tế, nghe xa xa có một tiếng rống của chúa Đại Sơn Lâm. Anh ta hoảng hốt, nhưng người xưa đã nói thấy chúa Sơn Lâm phan vội vàng bỏ chạy, vì chạy nó sẽ rượt đuổi theo. Anh ta lùi lại phía sau vài bước, nhìn đăm đăm vào chúa Sơn Lâm. Chúa Sơn Lâm tiến tới gần anh, và khúc xương á là trở thành cái vật đứng giữa con người và con cọ. Chúa Sơn Lâm nhìn thấy khúc xương này, không vội vàng nhào tới giống như những con chó. Nó liếc trái liếc phải, liếc trên liếc dưới, liếc đông liếc tây, rồi cuối cùng á nó mới định vị được từ nơi nào khúc xương này được quăng ra. Nó xác định được tác giả của khúc xương là ai. Câu chuyện ở trong kinh Đại Phân Tích ngừng lại tại đó. Rõ ràng đây là một câu chuyện minh họa mang yếu tố của một ngụ ngôn, hoàn toàn rất có chiều sâu. Tức là lý giải khúc xương đó là cái gì? Mỗi người tùy theo hoàn cảnh của mình. Những người chính trị hiểu khúc xương đó là giá trị kinh tế, trước đây thông qua sự thôn tính, bây giờ trở thành tạo ra cái chênh lệch về tiền tệ giữa các quốc gia. Đó là một sự thôn tính kinh tế, không cần phải đi xâm nhập vào các biên cương bờ cõi của nước khác, mà vẫn được thế giới này công nhận bằng hệ thống pháp quy của luật. Khúc xương đó đã tạo ra rất nhiều sự bất bình đẳng trong cơ chế xã hội. Là những người thù địch với nhau thì khúc xương đó chính là quyền lợi, là tiền bạc, là địa vị, là chức tước. Và không khéo, con người có thể có cách ứng xử giống như phản ứng của những con chó. Mặc dù biết nó không có lợi gì cho mình, nhưng bản ngã bị va chạm rồi, người ta có thể bỏ ra 1.000 đô để tìm ra một cái cuộc thắng thông qua luật và tòa án, để lấy cái sĩ diện của mình là một người chiến thắng. Kết quả chiến thắng đó chỉ có thể là 1 đô thôi, là vì người ta bám víu vào khúc xương. Trong khi đó phản ứng của con sư tử hoàn toàn khác, nó đâu có dạy gì chạy theo khúc xương, bởi vì tác giả của khúc xương là cái nó cần quan tâm. Nó phải tìm đến cội nguồn của tác giả nỗi khổ niềm đau. Ai đã gieo rắc là những khúc xương cho cuộc đời này, tranh chấp hận thù, chiến tranh, bạo động. Phải tìm đến nguyên nhân sâu xa. Và chỉ có con sư tử đã làm được việc đó. Chỉ có con cọp tìm kiếm được việc đó. Trong khi đó các loài gia súc động vật khác bỏ quên đi điều này, vì cái nhìn của chúng rất thiển cận. Mặc dù đó là một hình ảnh cụ thể, nhưng cái hình ảnh cụ thể thông qua cái nhìn của con mắt đã làm cho chúng chỉ thấy 1 mà không biết được 10. Trong đó chúa Sơn Lâm thấy được 10, biết được 100, thấy rõ được ngọn ngành của nó, tìm đến nguồn gốc tại sao có khúc xương, ai là tác giả của nó. Dĩ nhiên từ góc độ Phật học, chúng ta có thể hiểu tác giả của mọi nỗi khổ niềm đau, của những quan kiên quán trái, của những tranh chấp, chính là nhận thức sai lầm của tâm thôi. Cái đó sai sử như thế nào thì con người có hành vi đáp ứng như thế đó, không thể nào có một trường hợp ngoại lệ. Là nghệ thuật sử dụng hình ảnh minh họa cụ thể sẽ làm cho người học, người nghe được kể chuyện, và họ có cảm giác rất mới, bởi vì những hình ảnh đó thông qua những câu chuyện có thể gợi lại những tâm tư lắng động rất có chiều sâu. Trong cái đó nghệ thuật hùng biện nhằm nhấn mạnh đến góc độ của những cái cười, cười như thế nào để cho người ta không quên, ý nhị vi tế sâu sắc, nó nhẹ nhàng mà nó đi vào lòng người. Nhưng mà có những cái cười rất vô duyên, phần lớn những cái cười trong nhà ngoài phố, cái cười của gala cười đều mang yếu tố của cái tục Về cái tục để cho con người phá cười lên thì cái cười đó không có giá trị của giáo dục nhiều lắm, nó có thể bị cuộc đời lên án. Cho nên nhà hoằn pháp á, thì không cần phải tạo ra những cái cười như vậy, nhưng mà tạo ra những hình ảnh để sau thời pháp đó người nghe có thể giữ lại một cái gì đó rất khó chịu sâu như một công án, mặc dù bây giờ chưa giải mã được, nhưng trong một bối cảnh nhất định nào đó với những điều kiện tương thích, người đó sẽ phát kiến, sẽ đột biến về tuệ giác, làm cho họ có thể trực ngộ ra, sáng ngộ ra về một vấn đề nào đó. Cái đó được gọi là hiểu được đạo, thấy được đạo. Hay nói cách khác là nghệ thuật sử dụng hình ảnh minh họa cụ thể là để tạo ra những bước đột phá về nhận thức tâm linh ở người nghe, dẫn đến những tiến trình của hành trì.